là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15.
Thu ngân sách của tỉnh giảm 21% so với cùng kỳ.
Nhiều địa phương chưa quan tâm triển khai cấp mã vùng trồng cho nông sản.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu chi bộ làng Cần, điển hình trong học và làm theo Bác. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức là thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực hiệu quả, theo tinh thần văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết số 27 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao tại nghị quyết số 101 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị triển khai các luật nghị quyết của Quốc hội nhằm đưa các luật nghị quyết của Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả, đồng thời rà soát đôn đốc việc thực hiện các luật nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa 15. Đây cũng là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giám sát việc thi hành luật nghị quyết của Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020. Hội nghị đã đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật nghị quyết, bao gồm 23 luật, 29 nghị quyết. Trong đó có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước kỳ họp thứ 5 và 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hai báo cáo quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ khái quát 4 nội dung chủ yếu về việc tổ chức triển khai các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay. Những kết quả đạt được, vấn đề khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và một số giải pháp kiến nghị. Một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác triển khai các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Ngoài ra, các bộ ngành địa phương cũng tham luận về việc triển khai đối với 21 luật nghị quyết của Quốc hội. Đây là những văn bản quan trọng có tác động lớn được dư luận xã hội quan tâm. Có những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ như việc triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Tiếp tục hội nghị trong buổi chiều cùng ngày, đại diện các bộ ngành địa phương đã báo cáo tóm tắt tham luận về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch số 81 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2023 và năm 2024 thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính, việc triển khai luật khám bệnh chữa bệnh, nghị quyết số 80 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực. Công tác chuẩn bị triển khai nghị quyết 99 của Quốc hội, giám sát chuyên đề về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, tình hình tổ chức triển khai và chuẩn bị tổ chức triển khai luật nghị quyết của Quốc hội thuộc lĩnh vực Bộ Kế hoạch Đầu tư, kết quả chủ yếu và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy định trong các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu và những nội dung chủ yếu trong nghị quyết số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, xây dựng khách quan, phản ánh sâu sắc, rõ nét, chính xác những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các cơ quan, đổi mới nâng cao chất lượng công tác triển khai, bảo đảm đưa các luật nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và nhân dịp đầu năm học mới 2023-2024. Chiều ngày 5 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức ký giao ước nhận đỡ đầu và trao hỗ trợ cho trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Hội Nữ doanh nhân tỉnh ký kết nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó thành phố Yên Bái có 12 trẻ, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình 10 trẻ. Qua đó giúp cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt những khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thời gian nhận đỡ đầu đến khi các trẻ đủ 18 tuổi. Chương trình mẹ đỡ đầu được triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2022. Đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nhận đỡ đầu trên 300 trẻ mồ côi với số tiền trên 2 tỷ đồng. Mức hỗ trợ bình quân mỗi tháng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một trẻ. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp vận động đỡ đầu 8 trẻ mồ côi mỗi tháng 500.000 đồng với tổng số tiền hỗ trợ là trên 50 triệu đồng. Vận động cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ với số tiền 500.000 đồng một tháng một trẻ. Đồng thời các cấp hội và các nhà hảo tâm thường xuyên đóng góp kinh phí, đồ dùng, thăm hỏi động viên tặng quà cho trẻ nhân dịp lễ Tết, ngày khai giảng năm học mới. Thông qua chương trình mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp san sẻ yêu thương đến các ngành, các cấp, tổ chức doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ để giúp đỡ nhiều hơn trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân dịp năm học mới 2023-2024.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu cân đối ngân sách đạt 1.400 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần trên 32 tỷ đồng, thu sổ số kiến thiết trên 26 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 340 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 190 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách của Yên Bái đang gặp nhiều khó khăn bởi các chính sách miễn giảm thuế mới, đặc biệt số thu từ các doanh nghiệp đều giảm, điển hình như doanh nghiệp thủy điện, doanh nghiệp chè, quế, gỗ đều giảm đơn hàng và giảm giá thành. Hiện 8 trên 9 địa phương trong tỉnh số thu ngân sách đều không đạt dự toán. Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo kế hoạch đề ra.
Mặc dù là tỉnh miền núi, song Yên Bái đang là một trong những tỉnh đứng top đầu của cả nước về chuyển đổi số. Hiện tỉnh đang duy trì và phát huy 7 mô hình chuyển đổi số hiệu quả để nhân rộng, đó là sở chuyển đổi số, tổ chuyển đổi số cộng đồng, xã chuyển đổi số, huyện chuyển đổi số, trường học chuyển đổi số, nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, công dân số. Tập trung xây dựng đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, 5 lớp đào tạo tập huấn hướng dẫn cài đặt chữ ký số cho cán bộ công chức viên chức. Đặc biệt thực hiện hỗ trợ công chức viên chức làm nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị địa phương. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã bố trí ngân sách trên 1 tỷ đồng theo nghị quyết số 60 của Hội đồng nhân dân để hỗ trợ các đối tượng. Ngoài các đối tượng là công chức viên chức thì các tổ chuyển đổi số cộng đồng ở cấp xã, thôn cũng đã được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng để phục vụ hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển thương mại đối với hàng hóa nông sản, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp gần 70 mã số vùng trồng. Trong đó, gần 40 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu trên cây chè tại huyện Văn Chấn với diện tích trên 290 ha. Trên 30 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa trên cây ăn quả có múi, cây chè, cây thanh long, cây lúa tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và Yên Bình với diện tích trên 172 ha. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng việc cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như sản xuất trên địa bàn còn nhỏ lẻ, diện tích sản xuất tập trung chưa nhiều. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm chú trọng đến việc xây dựng mã số vùng trồng. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền tập huấn hướng dẫn đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn về mã số vùng trồng, tổ chức tiếp nhận đăng ký kiểm tra đánh giá cấp mã số vùng trồng nội địa và đề nghị Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, đồng thời tổ chức quản lý giám sát vùng trồng theo đúng quy định.
Trong những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện tốt việc chi trả tiền quản lý bảo vệ rừng và dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân. Nhờ vậy, đời sống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư đã không ngừng được nâng lên, bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ và rừng trồng hiện có. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên hiện đang được giao quản lý bảo vệ trên 62.000 ha rừng, trong đó có 6.900 ha rừng phòng hộ, gần 2.500 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng sản xuất. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương giao khoán rừng cho cộng đồng các thôn bản quản lý bảo vệ. đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân các thôn bản, thường xuyên diễn tập phòng chống chữa cháy rừng, có những biện pháp nghiêm ngặt trong quản lý bảo vệ rừng như cấm chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy vào mùa khô hanh. Đồng chí Đỗ Văn Hùng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trần Yên cho biết.
Đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên làm tốt cái công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt các cái chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp trong năm, thường xuyên tuần tra kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm lâm luật nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tới các vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện.
Cùng với đó, hàng năm hạt kiểm lâm huyện còn phối hợp với chính quyền các địa phương chi trả tiền quản lý bảo vệ rừng và dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân. Trung bình mỗi năm chi trả cho nhân dân từ 3 đến 4 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 45 cộng đồng dân cư với gần 800 thành viên tham gia quản lý bảo vệ rừng. Nhờ đó đời sống của nhân dân đã được nâng lên, ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng ngày càng cao. Như vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã không còn xảy ra. Các vụ cháy rừng giảm nhiều so với trước. Vài năm trở lại đây không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra. Các vụ việc vi phạm lâm luật khác cũng đã giảm đáng kể. Xã Hồng Ca hiện có gần 8.000 ha rừng, trong đó có gần 3.500 ha rừng phòng hộ và gần 4.000 ha rừng trồng. Những năm qua, xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Thành Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Về phía địa phương, tôi có thành lập 8 cái ban quản lý bảo vệ rừng và 11 cái tổ bảo vệ rừng ở trên địa bàn xã. Ngoài ra thì lực lượng kiểm lâm, rồi là quân sự, công an, thì chúng tôi có ban hành cái quy chế phối hợp theo cái nghị định 20, thì thường xuyên cùng với các cái tổ bảo vệ rừng để tuần tra, kiểm soát và để phát hiện những cái vi phạm để trong cái công tác bảo vệ rừng. Thế và đối với các tổ bảo vệ rừng của chúng tôi thì hàng tháng thì có cái sinh hoạt nắm và trao đổi cái tình hình và kịp thời phản ánh những cái biến động về rừng. Cho nên là những cái năm gần đây thì cái công tác bảo vệ rừng thì nó tốt hơn, bà con có ý thức trách nhiệm cao hơn.
Thôn Khe Ron, xã Hồng Ca hiện có gần 1.000 ha rừng, trong đó có hơn 700 ha rừng phòng hộ và hơn 300 ha rừng sản xuất. Những năm qua, hai tổ quản lý bảo vệ rừng trong thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện quản lý bảo vệ rừng rất hiệu quả. Diện tích rừng của thôn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, không có tình trạng chặt phá, xâm lấn và cháy rừng xảy ra. Anh Vàng A Sò, tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Khe Ron, xã Ông Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch đấy và chúng tôi tuần tra theo hàng tuần. Có xảy ra cái vấn đề gì thì chúng tôi đã báo cáo kịp thời về cho chỗ ủy ban. Mà cách đây 3-4 năm nay thì bây giờ không có gọi là phát phá rừng nữa.
Cùng với làm tốt công tác khoán bảo vệ rừng cho nhân dân, cộng đồng dân cư, những năm qua, hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên còn thường xuyên đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và phát triển rừng, mỗi năm trồng mới được từ 1.500 đến 2.000 ha. Với các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là quế, tre măng bắt độ, keo, bồ đề, mỡ, trầu. Nhờ vậy, diện tích rừng trên địa bàn huyện đã không ngừng được mở rộng và đến nay, độ che phủ rừng của huyện đạt gần 70%. Phát huy những kết quả đạt được, hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đặt ra, tiếp tục quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng có trên địa bàn để nâng độ che phủ rừng lên trên 70% vào năm 2025.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 150 mô hình đội văn nghệ bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số phục vụ hoạt động du lịch đang hoạt động thường xuyên hiệu quả. Các mô hình nổi bật như đội văn nghệ dân tộc Tày xã Mường Lai, huyện Lục Yên, đội văn nghệ dân tộc Thái xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, đội văn nghệ dân tộc Mông, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải, góp phần quảng bá các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh Yên Bái. Để tài nguyên văn hóa của tỉnh được khai thác đúng hướng và có hiệu quả, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các đội văn nghệ thôn bản tại vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, duy trì hoạt động của các đội văn nghệ và nhân rộng các mô hình tiêu biểu gắn với bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch, kết nối các tour tuyến ở các khu vực có tiềm năng, hình thành chuỗi liên kết sản phẩm du lịch, trong đó gắn với hoạt động của đội văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc phục vụ tại các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn.
Nhân dịp năm học mới 2023-2024, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái đã tặng điểm trường mầm non thôn Khao Xén, xã An Phú, huyện Lục Yên bộ thiết bị đồ chơi liên hoàn ngoài trời với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Điểm trường mầm non thôn Khao Xén, xã An Phú, huyện Lục Yên có 120 trẻ em đến từ 4 thôn đặc biệt của xã là Khao Xén, Cao Khánh và Nà Lại. Với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhất là đồ dùng đồ chơi cho trẻ em. Do đó, việc cung cấp hỗ trợ bộ đồ chơi ngoài trời cho điểm trường sẽ giúp cô và trò có một môi trường học tập vui tươi, đa dạng, phát triển toàn diện, đảm bảo chất lượng giáo dục. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các xã vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn ở các địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, Đại sứ Ả Rập Xê Út và Iran đã đến Tehran và Riyadh sau khi đạt được thỏa thuận khôi phục ngoại giao đầy đủ. Ngày 5 tháng 9, Đại sứ Iran tại Ả Rập Xê Út, Yana Iati đã đến thủ đô Riyadh. Đây là lần đầu tiên Iran lại cử đại sứ đến Ả Rập Xê Út sau 7 năm. Cùng ngày, Đại sứ Ả Rập Xê Út, NNG, cũng đến Tehran. Hai nước cùng trao đổi đại sứ, nâng mối quan hệ giữa hai nước lên cấp đại sứ sau nhiều năm rạn nứt. Iran và Ả Rập Xê Út đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao từ tháng 3 năm 2023 và ký một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Sau đó, trong vòng 2 tháng, ngoại trưởng hai nước đã có chuyến thăm lẫn nhau, đồng thời mời nguyên thủ hai nước thăm chính thức. Về lĩnh vực kinh tế, Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ gia tăng đầu tư vào Iran. Hai nước có tiềm lực để hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và công nghiệp chế tạo.
Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thay tên Ấn Độ bằng Brahat trong thiệp mời tiệc tối gửi khách tham dự hội nghị G20. Trong thiệp mời tiệc tối bằng tiếng Anh của hội nghị G20, bà Draupadi Murmu được coi là Tổng thống Brahat thay vì Tổng thống Ấn Độ. Brahat là từ tiếng Phạn cổ mà nhiều người nhà sử học tin rằng có nguồn gốc từ các văn bản đầu tiên của người Hindu. Ấn Độ còn được coi là Brataha và Hindustan trong ngôn ngữ và văn hóa đại chúng. Các quan chức đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Modi ủng hộ thay đổi này. Họ cho rằng cái tên Ấn Độ do thực dân Anh đặt và là biểu tượng của chế độ nô lệ. Anh cai trị Ấn Độ khoảng 200 năm cho đến khi nước này giành độc lập vào năm 1947. Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của G20 tại New Delhi vào ngày 9 và 10 tháng 9. Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ tham dự sự kiện.
Ngày 5 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã đệ trình dự thảo ngân sách năm 2024 lên Quốc hội Liên bang, trong đó nêu rõ Đức cần nhìn nhận thực tế tài chính và đưa tài chính công trở lại trạng thái bền vững lâu dài. Bộ trưởng Tài chính Lindner cho rằng Đức sẽ phải đối mặt với gánh nặng lãi vay nợ vào năm 2024. Ngân sách tài chính năm 2024 sẽ là bước khởi đầu cho quá trình tiết kiệm của Đức. Theo dự thảo ngân sách tài khoá năm 2024, tổng ngân sách của Đức vào năm 2024 là 445,7 tỷ euro, giảm 6,4% so với năm 2023 và nợ dòng mới thấp hơn khoảng 30 tỷ euro so với dữ liệu tương ứng vào năm 2023. Các cơ quan chính phủ, ngoại trừ Bộ Quốc phòng, đang phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách.
Ngày 5 tháng 9, thành phố lớn thứ hai của Anh là Birmingham đã tuyên bố phá sản. Hội đồng thành phố thông báo tạm dừng mọi chi tiêu ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Thành phố Birmingham đã ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết từ 5 tháng 9. Thành phố Birmingham là đô thị lớn thứ hai của Anh sau London với dân số hơn 1,1 triệu người. Đây là một trung tâm thương mại quốc tế lớn, được xếp hạng là thành phố toàn cầu hạng Beta. Nền kinh tế đô thị của Birmingham hiện lớn thứ hai ở Vương quốc Anh và đang bị chi phối bởi lĩnh vực dịch vụ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã có những cách làm sáng tạo bằng những việc làm, những mô hình cụ thể, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của từng cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những con đường bê tông trải dài đến từng ngõ xóm, trụ sở nhà văn hóa, trường học được xây dựng khang trang, đó là sự đổi thay ở thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Để có được điều đó, tất cả đều nhờ sự thay đổi về tư tưởng, hành động, việc làm thiết thực trong cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Làng Cần, từ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Xuân, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
Từ khi cái tuyến đường này được hoàn thành ấy, thì cái việc đi lại của người dân là vô cùng thuận lợi, mọi người rất là vui vẻ phấn khởi. Thế không chỉ có riêng cái tuyến đường của thôn Làng Cần mà tất cả các tuyến đường trên xã Đại Minh của chúng tôi cũng đều được đầu tư xây dựng khang trang mở rộng như thế này. Ngoài phần của nhà nước thì nhân dân còn tham gia đóng góp công sức, tiền của họ để có thể làm nên được những con đường khang trang, sạch sẽ và rộng rãi như thế này.
Học tập và làm theo tấm gương của Bác, các phong trào thi đua ở thôn làng Cần ngày càng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà người dân cũng ngày càng nâng cao nhận thức. Minh chứng cho điều này là việc người dân đã tích hợp tham gia xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương, với trên 70% số hộ nông dân tham gia hai tổ hợp tác sản xuất bưởi Việt Gáp và nhóm sản xuất theo hướng hữu cơ. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Nguyễn Xuân Hòa có diện tích 3 hectare, trồng 250 gốc bưởi. Nhờ chăm chỉ cần cù đến nay, gia đình ông đã đạt doanh thu từ 300 đến 350 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Xuân Hòa, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Bưởi mà chúng tôi trồng thì gia đình chúng tôi trồng là trồng theo cái quy hoạch, theo cái mô hình của Việt Gáp. Cái mô hình này chúng tôi theo thì nó cái chất lượng quả bưởi nó rất là tốt, đưa ra thị trường nó rất là được giá.
Phong trào thi đua làm theo lời Bác ở chi bộ thôn Làng Cần đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và trở thành điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Minh. Sau khi được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng một người một năm. Đến nay thôn không còn hộ nghèo, không còn nhà rột nát. Ông Hoàng Thanh Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Đối với chi bộ Làng Cần chúng tôi thì cũng đã xác định rất là tốt mà thực hiện là đạt hiệu quả. Trước hết này chúng tôi cũng quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được cái mục đích, ý nghĩa và cái hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác. Chính vì vậy mà trong những năm qua, chi bộ Làng Cần chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo Bác, đã phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là trước hết là phải tăng cường cái đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh cái phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Chia sẻ thêm về những cách làm trong thời gian tới, về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Kiều Hưng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Để nhân rộng cái mô hình của chi bộ Làng Cần thì đối với Đảng bộ xã thì chúng tôi đã tổ chức cho các chi bộ trong đảng bộ đến dự cùng với chi bộ Làng Cần để học tập những cái kinh nghiệm, những cách làm, những sáng kiến của Làng Cần đã đang áp dụng rất có hiệu quả. Thì trên cơ sở đó thì các chi bộ khác thì sẽ học tập những cái sáng kiến, cái kinh nghiệm của Làng Cần để về áp dụng với chi bộ mình. Và trong thời gian tới thì chúng tôi chỉ đạo đồng bộ các cái chi bộ trong đảng bộ cùng áp dụng thực hiện theo cái cách làm của Làng Cần để chúng tôi hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng đảng bộ xã thì trong sạch vững mạnh trong năm nay, và đối với xã thì hoàn thành cái mục tiêu xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.
Những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam, là niềm tin trở thành động lực thôi thúc cán bộ và nhân dân Làng Cần đoàn kết thống nhất, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời cũng là tiền đề để chi bộ tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí cũng như cuộc sống của người dân. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại tứ kết giải quần vợt Mỹ mở rộng, Tay Lê Ovid đã khiến Novak Djokovic khá vất vả, nhưng bản lĩnh của tay vợt người Serbia đã lên tiếng đúng lúc. Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ những game đấu đầu tiên. Fritz là người có cơ hội giành break trước nhưng không tận dụng được. Ngay sau đó Djokovic giành break ở cơ hội thứ hai. Kể từ đây, hai tay vợt liên tục trao đổi break cho tới game thứ 5. Nole giữ được game cầm bóng giao và không bỏ lỡ cơ hội để kết thúc set 1 với tỷ số 6-1 sau 44 phút thi đấu. Hai tay vợt còn thi đấu giằng co hơn trong set 2. Nole có được điểm break ở game thứ 3 nhưng phải cứu tới 4 nguy cơ mất break ở game liền sau. Tay vợt người Serbia bảo toàn được lợi thế cho tới cuối set và giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Taylor Fritz phải thắng trong set 3 nên thi đấu cực kỳ cố gắng. Tuy nhiên tay vợt người Mỹ bỏ lỡ hai cơ hội giành break trong khi Djokovic thể hiện bản lĩnh đúng lúc để dứt điểm set 3 với tỷ số 6-4, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để giành vé vào bán kết. Ở nội dung đơn nữ, Ostapenko đã gây sốc trước Swiatek nhưng cô hoàn toàn bất lực khi gặp Coco Gauff. Gauff có lợi thế sức trẻ, trong khi Ostapenko dù vừa có chiến thắng lớn nhưng bước sang tuần thứ 2 tại giải cũng đã khá đuối sức do vừa đánh đơn lại vừa đánh đôi. Gauff thắng chóng vánh 6-0, 6-2 sau 1 giờ 8 phút, trong đó set 1 cô thắng trắng chỉ sau vỏn vẹn 20 phút. Đây là lần đầu tiên Gauff vào bán kết một giải Grand Slam. Trận tứ kết đơn nữ còn lại là cuộc chạm trán giữa hạt giống số 10 Muchova và hạt giống số 30 Sorcea. Thứ hạng chênh lệch giữa Etevert đã thể hiện rõ nét ở trận đấu này. Muchova tỏ ra quá mạnh và áp đảo hoàn toàn đối thủ đến từ Romania. Kết quả sau 2 set, Muchova vượt qua Stea với tỷ số cách biệt 6-0-6-3 để giành vé vào bán kết và sẽ gặp cô gốc. Sau nhiều tranh cãi lùm xùm và cả dọa kiện cáo nhau, cuối cùng phía các cầu thủ nữ Tây Ban Nha đoạt chức vô địch World Cup 2023 đã có được thắng lợi hậu trường mà họ mong muốn. Huấn luyện viên trưởng Doc Vinda đã bị cách chức và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã bị chính liên đoàn mình yêu cầu từ chức nếu không muốn bị sa thải. Theo thông tin từ chính Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Vinda đã bị cho thôi việc và ông này cũng phải từ bỏ luôn chức vụ giám đốc thể thao đang nắm giữ. Vinda mặc dù không gây ra scandal lớn như Rubiales sau lễ ăn mừng World Cup, nhưng trong hơn một năm qua, ông này đã gây ra một làn sóng nổi loạn ở đội tuyển. Hồi tháng 9 năm 2022, đã có tới 15 cầu thủ tuyên bố từ chối lên tuyển vì Vinda. Chỉ 6 người sau đó rút lại quyết định để giữ World Cup. Không những vậy, trong thời gian tập trung đội tuyển, Vinda đặt ra đủ thứ quy định kỳ quặc, bao gồm yêu cầu các nữ cầu thủ không đóng cửa phòng khách sạn để ông này kiểm tra xem họ có ở trong phòng khi đến giờ đi ngủ hay không. Ở World Cup vừa qua, các cầu thủ nữ Tây Ban Nha gần như lờ đi mọi chỉ đạo của Vinda. Và khi thắng, ông này cũng chỉ có đi ăn mừng một mình. Vinda bị sa thải khiến trợ lý huấn luyện viên Monse Tome được bổ nhiệm thay thế. Bà trở thành nữ huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội tuyển nữ Tây Ban Nha và là một người được các tuyển thủ tôn trọng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G. Hai giải ba, điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.